Kinh nghiệm chia sẻ niềm vui. Cha Nguyễn Văn Phương, dòng Đa Minh.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về niềm vui. Niềm vui diễn tả một trạng thái hân hoan trong tâm hồn khi những đau khổ, những muộn phiền trong cuộc sống được cất nhắc, khi những ước mơ, những hoài bão trong cuộc đời của chúng ta trở thành hiện thực, thì bây giờ chúng ta tìm thấy niềm vui. Thế nhưng niềm vui đó là niềm vui trần thế, niềm vui ấy chỉ mang tính nhất thời, chóng qua mà thôi. Thánh Vịnh nói rằng: chúng nay cười rồi mai sẽ khóc, nay chúng vui mai sẽ phải buồn. Vâng, đó là niềm vui trần thế, niềm vui chỉ mang tính nhất thời, chỉ mang tính chóng qua mà thôi. Còn có một thứ niềm vui, niềm vui không thể vẫn đục tàn phai, niềm vui bất biến, niềm vui mang lại cho chúng ta hạnh phúc và sự sống đời đời. Đó chính là niềm vui ơn cứu độ. Các bài đọc trong phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật thứ 4 mùa vọng hôm nay diễn tả niềm vui của ơn cứu độ. Vui vì sao? Vui vì Thiên Chúa là đấng vô hình, nay Ngài đã nhập thể hữu hình để cứu độ chúng ta. Vui vì nhân loại đại diện là Đức Trinh Nữ Maria được phúc cứu mang, đón nhận và được sai đi để loan báo niềm vui ơn cứu độ. Vâng, thưa ông bà, anh chị em, Thiên Chúa là đấng vô hình, Ngài là đấng tự mình mà có, không do ai tạo dựng nên cả. Ngài là đấng tự hữu, mặc khải cho Môsê trong bụi gai bị bốc cháy mà không thiêu rụi. Thiên Chúa nói: ta là đấng tự hữu. Thiên Chúa là đấng khởi đầu và là cùng đích của lịch sử nhân loại này. Vũ trụ, thời gian không chứa đựng được Ngài. Ngài hiện hữu ngoài thời gian, ngoài vũ trụ. Ngài chính là đấng vô hình. Trong Cựu Ước đã dùng nhiều hình ảnh tiên trưng để nói đến sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện diện trong đám mây khi dân Israel lưu lạc trong sa mạc. Ban ngày Thiên Chúa hiện hữu qua hình ảnh đám mây để che râm che mát cho dân Israel trước cái nóng cái gió của sa mạc. Và ban đêm Thiên Chúa lại hiện diện như những cột lửa để dẫn lối soi đường cho dân Israel lần bước trong tăm tối được nhìn thấy ánh sáng. Và chúng ta thấy trong sách Elia, Thiên Chúa hiện ra với ông Elia trong gió bão, trong động đất, trong núi lửa. Ngài là đứng vô hình. Thế nhưng vì yêu thương nhân loại, và khi thời gian đến hồi viên mãn để thực hiện chương trình cứu độ, Thiên Chúa là đứng vô hình ấy, Ngài tự nguyện trở nên hữu hình để ở với con người, để cứu độ con người, để đồng thân đồng phận với con người. Và chúng ta thấy trình thuật tin mừng của Thánh Luca hôm nay tiếp theo sau trình thuật lời thưa xin vâng. Sau khi Đức Maria đã đáp lại lời thưa xin vâng của sứ thần rồi, thì ngay từ giây phút ấy, ngôi lời là đứng cứu độ trần gian đã tượng thai trong cung lòng của mẹ. Và chính từ giây phút ấy, Thiên Chúa đã nhập thể hữu hình để ở với chúng ta trong hình ảnh của một con người. Thiên Chúa đến với chúng ta trong thân phận khiêm tốn nghèo hèn để đồng lao cộng khổ, để chung chia gánh nặng với phận người của chúng ta. Và chúng ta thấy Đức Maria là thủ tạo đại diện cho toàn thể nhân loại này được phúc cưu mang ngôi lời hữu hình, làm người để cứu độ chúng ta. Và chúng ta thấy khi mẹ được phúc cứu mang ngôi lời nhập thể trong cung lòng mình, mẹ vui lắm. Niềm vui mà không ai có thể so sánh được, niềm vui cứu mang đứng cứu độ trần gian. Và không ai ngăn cản mẹ được, mẹ không giữ lại niềm vui ấy cho riêng mình. Thân gái dặm trường, mẹ một mình đon đả, vui mừng, hân hoan ra đi lên miền núi Giu-đê để viếng thăm người chị họ Elizabeth, để chia sẻ niềm vui về đấng cứu độ mà mẹ đã cứu mang ở trong lòng mình. Và chúng ta thấy khi mẹ đến với bà Elizabeth, mẹ vừa cất tiếng chào bà Elizabeth thì đứa con trong bụng của bà Elizabeth chính là Gioan Tẩy Giả đã hân hoan vui mừng vì mẹ Thiên Chúa đã viếng thăm. Và chúng ta thấy một cuộc gặp gỡ giữa hai người mẹ, mẹ Maria đang cứu mang Thiên Chúa và bà Elizabeth đang cứu mang một vị ngôn sứ tối cao, ngôn sứ trọng đại trong số các vị ngôn sứ khác. Vậy thì chúng ta thấy giữa mẹ Maria và bà Elizabeth gặp gỡ nhau diễn tả cái mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa đi đến để viếng thăm, đến gặp gỡ con người, để ban phúc cho con người. Cho nên đứng trước nỗi hân hoan vui mừng ấy, bà Elizabeth đã nói rằng: bởi đâu tôi được mẹ của Thiên Chúa đến viếng thăm tôi thế này? Em thật là người có phúc, và người con mà em đang cứu mang là đứng chúc phúc, là đứng đầy ơn phúc, đứng có phúc. Nhờ cái đứng mà em đang cứu mang là đứng cứu độ trần gian đó, nhân loại này sẽ tìm thấy sự sống và đạt được sự sống viên mãn. Và chúng ta thấy Đức Maria là người mẹ của Thiên Chúa. Nhờ mẹ mà chúng ta được đứng cứu độ là Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa đã nhập thể làm người đi vào trong trần gian này qua cung lòng của một người thụ tạo là Đức Trinh Nữ Maria hèn mọn khiêm tốn. Thiên Chúa đã thực hiện những điều lớn lao cao trọng trên cuộc đời của Đức Maria. Vì sao Đức Maria lại được diễm phúc ấy? Xin thưa với ông bà anh chị em, vì mẹ là đứng đã hoàn toàn xin vâng theo thánh ý của Thiên Chúa. Mẹ đã để cho lời Thiên Chúa hướng dẫn chi phối cuộc đời của mình. Trong biến cố truyền tin, đứng trước lời sứ thần truyền tin, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên con trẻ là Giêsu. Mẹ ngỡ ngàng, mẹ bối rối. Mẹ hỏi lại: điều ấy sẽ xảy ra thế nào? Vì tôi không đến biết đến việc vợ chồng. Nhưng sau khi nghe lời thiên sứ truyền tin, mẹ đã gật đầu thưa xin vâng. Nghĩa là mẹ không hoài nghi, không do dự trước biến cố nhiệm màu lạ lùng ấy. Mẹ gật đầu thưa xin vâng. Xin vâng thì khi thưa xin vâng một cái, mẹ trở thành mẹ của Thiên Chúa. Nhưng mà mẹ nói rằng: này tôi là tôi tớ hèn mọn của Thiên Chúa. Mẹ đã trở nên khiêm hạ, bé nhỏ, nghèo hèn trước mặt Thiên Chúa. Để rồi Thiên Chúa đã thực hiện những điều lớn lao, kỳ diệu trên cuộc đời của mẹ Maria. Người mà được cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa là người nghèo, là những người khiêm hạ, chứ không phải là người quyền cao chức trọng, kiêu căng tự mãn, là dấu không có Thiên Chúa ở cùng, là dấu chỉ Thiên Chúa không ở cùng với những ai kiêu căng ngạo mạn. Thiên Chúa ở cùng với những người nghèo để chung chia phận nghèo với con người, để đồng lao cộng khổ với con người. Và chúng ta thấy Đức Maria được diễm phúc ấy. Và khi Đức Maria được diễm phúc ấy, mẹ đã hiên ngang ra đi làm chứng về đấng cứu độ. Có thể nói rằng mẹ Maria là sứ giả đầu tiên để chia sẻ niềm vui ơn cứu độ đến cho nhân loại này. Và hai mẹ con của bà Elizabeth là Gioan Tẩy Giả và bà Elizabeth là người đầu tiên đại diện cho nhân loại đón nhận niềm vui ơn cứu độ. và hân hoan vui mừng vì được mẹ Thiên Chúa được đứng cứu độ đến viếng thăm. Và chúng ta thấy người Kitô hữu chúng ta là người có Chúa Kitô, nhờ bí tích rửa tội chúng ta trở thành người Kitô hữu, nghĩa là người có Chúa Kitô. Chúng ta được mời gọi phải chiếu sáng niềm tin để cho người khác nhận ra Chúa Kitô ở nơi mình. Chúng ta được mời gọi tiếp nối sứ mạng của mẹ, sống hiện diện và chia sẻ niềm vui ơn cứu độ cho mọi người. Chúng ta đã chu toàn sứ mệnh ấy chưa? Ngày hôm nay chúng ta thấy người Kitô hữu của chúng ta đã thực sự sống niềm vui ơn cứu độ ấy hay chưa? Tôi thấy có rất là nhiều người đau khổ, nhiều người sống cuộc đời Kitô hữu buồn lắm, đáng thương vô cùng. Vì sao họ đáng thương? Bởi vì thay vì lựa chọn niềm vui là đứng cứu độ, họ lại lựa chọn niềm vui trần thế, niềm vui hưởng thụ, niềm vui cơm áo gạo tiền, niềm vui những phương tiện vật chất để cung ứng thỏa mãn những nhu cầu trần thế của mình. Thế rồi khi không đạt được những niềm vui trần thế ấy, họ buồn, họ sống như thể là người đã chết, họ hoài nghi về sự hiện diện của Thiên Chúa. Những dấu chỉ đó cho thấy chúng ta chưa diễn tả niềm vui của người Kitô hữu, niềm vui có Chúa Kitô ở trong mình. Chúng ta được mời gọi hãy xem xét lại đời sống người Kitô hữu của chúng ta, đặc biệt trong biến cố chúng ta chuẩn bị để mừng đại lễ Giáng sinh, mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người, để đồng lao cộng khổ, để chung chia gánh nặng với phận người chúng ta. Chúng ta có thật sự vui niềm vui ấy hay không? Hay là chúng ta thấy mầu nhiệm Giáng sinh, lễ Giáng sinh qua đi như bao nhiêu lần khác mà chúng ta đã đón nhận, chúng ta vẫn ở mãi trong tình trạng buồn muôn thuở, buồn bởi vì chúng ta chưa tin, chưa xác tín vào mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người. Để rồi những khốn khổ, những âu lo, những bệnh tật xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta khó đón nhận, chúng ta hoài nghi về sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúng ta không có đủ tin để nhận ra rằng vị Thiên Chúa quyền năng vô hình ấy đã từng xuất hiện và đang xuất hiện hữu hình với chúng ta. Ngài đã đồng lao cộng khổ với chúng ta. Ngài đã sinh ra trong thân phận của một trẻ thơ nghèo hèn trong máng cỏ. Ngài đã chết trần trụi trên thánh giá. Ngài đã gánh lấy những đau khổ tật nguyền của chúng ta. Và những đau khổ, những sự bất an trong cuộc sống hiện tại của chúng ta là dấu chỉ của thập giá Chúa trao gửi cho chúng ta. Chúng ta đã mở lòng ra để đón nhận với lòng tin hay chưa? Hay chúng ta còn ở lại trong sự hoài nghi, trong nỗi thất vọng, buồn chán, để rồi chúng ta kéo lê cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta trong âu lo, trong sợ hãi? Sứ điệp Chúa Nhật thứ tư mùa vọng, Hội Thánh mời gọi chúng ta hãy đón nhận niềm vui ơn cứu độ. Vì chỉ có niềm vui ơn cứu độ đó mới có giá trị để đem lại sự sống đời đời cho chúng ta. Còn những niềm vui chóng qua nơi trần thế chỉ mang tính nhất thời mà thôi. Trong năm đức tin này, Hội Thánh mời gọi mỗi người chúng ta tái khám phá lại niềm tin của mình, tái khám phá lại Đức Giêsu Kitô trong thế giới này, rao giảng phúc âm. Tân phúc âm nghĩa là không phải rao giảng một phúc âm khác, nhưng mà mời gọi chúng ta rao giảng tin mừng bằng một kiểu cách khác, bằng một hình thức khác. Kiểu cách khác, hình thức khác mà Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người chúng ta, đó là hãy xem lại đời sống đức tin của mình. Hãy rao giảng tin mừng bằng chính đời sống của mình, bằng thái độ sống của mình. Chỉ khi nào chúng ta chiếu sáng niềm tin, chúng ta đến với những người anh em, đồng loại chúng ta bằng đức bác ái, bằng tình yêu thương, bằng sự tha thứ đón nhận nhau, không đố kỵ, không ghen tuông, không nói xấu với nhau. Từ đó chúng ta mới chứng minh cho người khác thấy được chúng ta rao giảng tin mừng bằng cách thức mới, bằng đời sống chứng tá của chúng ta. Ngày hôm nay hơn bao giờ hết, người ta cần chứng nhân hơn là thầy dạy. Nói thì ai nói cũng được hết, nhưng làm chứng bằng việc làm cụ thể, đó mới chính là đòi hỏi gắt gao của tin mừng. Chúng ta phải sống, phải thi hành thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng ta, để qua cách sống, qua sự hiện diện của chúng ta, mọi người nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Mẹ Maria đến thăm chị họ Elizabeth. Với sự hiện diện của mẹ, bà Elizabeth và Gioan Tẩy Giả nhận ra đấng cứu độ. Chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm về sự viếng thăm rồi. Chúng ta đến chia sẻ niềm vui cho anh chị em chúng ta. Niềm vui ấy là gì? Niềm vui ấy có phải là niềm vui trần thế hay là niềm vui ơn cứu độ? Chúng ta cần phải tái xác định, chúng ta phải khám phá ra lại niềm vui ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Để rồi chúng ta làm chứng bằng chính đời sống chứng tá đức tin của chúng ta. Để bất cứ ở đâu, chúng ta chiếu sáng niềm vui ơn cứu độ cho tất cả những người mà chúng ta được Thiên Chúa sai đến. Amen.